Chương 371, sức mạnh thực sự của tộc Phượng Vương. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cùng với cảm giác thân thiết đến từ huyết mạch, Diễm Thần cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi hắn không còn cảm nhận được loại hơi thở máu mủ động tộc nào nữa? Kể từ khi hắn chết, tộc Phượng Vương có thể nói đã biến mất khỏi thế giới này, diệt vong hoàn toàn, và thủ phạm chính là chủ nhân của Vạn Yêu Quốc, Càn Khôn. Tuy nhiên, Diễm Thần luôn giấu kín sự căm thù này trong lòng, không nói với bất kỳ ai. Mặc dù biết rõ trước mắt chỉ là cảnh tượng, nhưng Diễm Thần vẫn không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt tuôn rơi. Đây là cảnh trong ký ức của ta. Giờ đây ngươi cần làm là không phải đau buồn, mà là tập trung tinh thần để cảm nhận kỹ lưỡng cách mà tổ tiên ngươi đã sử dụng sức mạnh thực sự của tộc Phượng Vương. Lời của đạo chuẩn giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Diễm Thần, khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo lại khỏi trạng thái đau buồn. Cố gắng gật đầu, Diễm Thần hít một hơi thật sâu, sau đó lau đi nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt dần dần nhợn. Đúng vậy, cơ hội như vậy quả thực rất hiếm có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của tổ tiên. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Lúc này, những con phượng hoàng đang bay vòng quanh trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng kêu cao vút, và Diễm Thần thậm chí còn ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng khi tiếng kêu của phượng hoàng vang lên, những ngọn núi xung quanh hắn bắt đầu vỡ vụn và sụp đổ. Chỉ một tiếng kêu đã có thể khiến cả ngọn núi sụp đổ, nhưng vì Diễm Thần chỉ đang xem ký ức của đạo chuẩn, nên mặc dù cũng có thể nghe thấy âm thanh, nhưng lại không thể cảm nhận được sức mạnh trong tiếng kêu đó. Tuy nhiên, ngay khi hắn còn chưa kịp tiếc nuối, Diễm Thần chỉ cảm thấy cơ thể mình rung lên, sau đó liền như thể đang sống trong hiện thực. Vậy ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác như thể cơ thể mình sắp bị tiếng kêu đó chấn vỡ. Ta đã đưa cảm giác của ta lúc đó vào cơ thể người. Sức mạnh thực sự của tộc Phượng Vương không phải là sử dụng lửa để nổ, mà là vạn vật đều có thể nổ. Giờ đây đây là một trong những loại nổ âm thanh. Ngươi cần phải cẩn thận cảm nhận. Giọng nói của đạo chuẩn vang lên đúng lúc, khiến Diễm Thần một lần nữa thu lại tâm trí đang chìm trong chấn động. Đối với Diễm Thần, tất cả những điều này đều quá đỗi kinh ngạc. Bởi vì ngay sau khi được sinh ra, những người còn lại trong tộc đã bị thuộc hạ của Càn Khôn tàn sát sạch sẽ, và hắn cũng đã được toàn bộ tộc cố gắng hết sức để giúp hắn trốn thoát. Sau đó, hắn một mình tu luyện, dù đã tu luyện đến cảnh giới đạo mộng, nhưng cuối cùng vẫn bị người của Vạn Yêu Quốc phát hiện và bị tàn nhẫn giết chết. Vì vậy mới đến được Vạn Linh Cảnh, mà những người trong tộc thì hồn phi phách tán, thậm chí không có khả năng đến được Vạn Linh Cảnh. Vì vậy Diễm Thần và Tôn Ngộ Không cũng giống nhộng, luôn tu luyện một mình bằng cách tự mình mò mẫm. Cảm nhận được sức mạnh chấn động từ tiếng kêu của Phượng Hoàng, Diễm Thần đột nhiên cảm thấy một sự giác ngộ như được rót nước thánh. Hóa ra, sức mạnh của dòng tộc Bảo Phượng còn có thể dùng như thế này. Âm thanh cũng có thể làm một phương thức tấn công mà sức mạnh còn rất lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diễm Thần, ở phía trước của những con phượng hỏa đang bay lượn cao thấp lộn xộn trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đám bóng đen đen như mực. Và khi đám bóng đen dần tiến gần, Diễm Thần có thể nhìn thấy ở phía trước nhất của đám bóng đen hàng chục lá cờ lớn vẫy vùng trong gió, và trên lá cờ chữ Minh to đùng: lá cờ Minh, lá cờ Minh. Người này chính là Minh Thần Quân mà Tri Bắc và những người khác đã nói. Minh Thần Quân không phải là quân đội của Minh Tu sao? Không lẽ trận chiến này lại là trận chiến giữa tổ tiên của họ và Minh Thần Quân? Hóa ra tộc Bảo Phượng cũng đã tham gia vào cuộc chiến khổng lồ cổ xưa đó. Nhưng tại sao trong lịch sử bản tộc lại không hề có một chút gợi ý nào? Lẽ nào những việc vinh quang như thế này chắc chắn sẽ được ghi lại chứ? Dù Diễm Thần có kinh ngạc thế nào, hai bên người trên không đã không do dự phá vào nhau. Dòng tộc Bảo Phượng số người rất ít, chỉ có khoảng 300 người. Còn phía Minh Thần Quân lại là một mảng đen kịt, nhìn qua chắc chắn có hơn 3 vạn người. 300 đối 3 vạn, số người có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng khi hai bên giao chiến sau đó, dòng tộc Bảo Phượng lại rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Một lúc liên tục vang lên tiếng nổ rền vang trên không trung, khiến người ta cảm thấy thiên bằng địa nứt cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn con to nhất trong số đó cũng là người mạnh nhất của dòng tộc Bảo Phượng theo lời đạo chuẩn là Bảo Thiên Phong thì bay ra khỏi nơi hai bên giao chiến, và cánh hai cánh bay thẳng lên cao, bay lên tận hàng vạn mét trên không trung. Ngay cả ánh mắt của Diễm Thần cũng không thể bắt được bóng dáng của Bảo Thiên Phong. Lúc này, Diễm Thần bỗng nhiên cảm thấy người nhẹ nhàng, một luồng sức mềm mại kéo anh bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh đến mức Diễm Thần cũng khó tin. Một hơi thở, hay là nửa hơi thở, hắn đã đến tận trên cao, thậm chí chiến trường giao chiến với Minh Thần Quân ở dưới chân. Và khi hắn ngẩng đầu lên, con phượng hỏa khổng lồ dài hơn nghìn mét ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông tuấn tú mặc áo đỏ, không chỉ là quần áo trên người mà cả tóc, lông mày cũng đều là màu đỏ, nhìn rất kiêu ngạo. Lúc nãy tiếng đạo chuẩn lại vang lên, thân thể người là thích hợp nhất cho chiến đấu. Dù biến thành bản thể thì thịt thể sẽ có sức phòng thủ rất lớn, nhưng về việc kiểm soát sức mạnh lại kém hơn rất nhiều. Cho nên rất nhiều yêu tộc và thú hung cuối cùng đều sẽ chọn tiến hóa ra thân thể người. Không kể chiến đấu hay tu luyện, người đều có ưu thế không thể sánh bằng. Cùng với tiếng đạo chuẩn vang lên, ở phía trước của người đàn ông áo đỏ, không gian hơi bị méo mó. Sau đó mọi đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen từ từ đi ra từ nơi không gian dao động. Người đàn ông trung niên này toàn thân bị áo giáp màu đen bao bọc, ngay cả dung mạo cũng không nhìn rõ được, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn từ người này. Một đen một đỏ, hai người chẳng nói nhiều chuyện vô ích gì. Người áo đỏ hành động hơi nhanh hơn, khi người áo giáp đen xuất hiện cùng lúc đã chỉ ra một ngón tay. Cùng với cái chỉ ra ấy, liền có một tia sáng đỏ lướt qua, tiếp theo là một tiếng nổ dữ dội. Và khi tiếng nổ mới xuất hiện, Diễm Thần kinh hãi phát hiện cái vừa nổ không phải là linh lực hoặc gì gì của người áo đỏ xuất ra, mà lại chính là không gian dao động ấy. Quả nhiên xứng danh là người mạnh nhất của dòng tộc Bảo Phượng, liên không gian cũng có thể khiến nổ tung. Trong mắt hắn có lẽ thật sự là thiên địa vạn vật đều có thể nổ. Tuy nhiên sau khi tiếng nổ vang lên, người mặc giáp đen đã không còn ở đó nữa. Người mặc áo đỏ cũng không tỏ ra ngạc nhiên, quay người lại, vỗ tay liên tiếp hai lần vào hư không. Lại có hai tiếng nổ vang lên, lần này, thứ phát nổ là không khí. Quả nhiên trong vụ nổ đó, người mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện, và rõ ràng anh ta tỏ ra hơi bất ngờ trước vụ nổ này. Tuy nhiên, người đó cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Quay người một vòng, một luồng ánh sáng đen lóe lên, một bức tường màu đen thuần túy đã xuất hiện xung quanh người đó. Nhìn thấy bức tường, Diễm Thần đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, dường như ánh sáng đen trong hai màu đen trắng mà Tô Ngộ Không từng sử dụng cũng rất giống. Cũng luôn là ánh sáng đen lóe lên, rồi biến thành lá chắn hoặc áo giáp, và cũng có thể biến thành cánh tay. Tuy nhiên, nghĩ lại thì có quá nhiều chiêu thức tương tự. Người trước mắt là thuộc hạ của Minh Tôn, làm sao có thể có quan hệ gì với con khỉ kia được? Và khi bức tường màu đen xuất hiện, sức phòng thủ của người mặc giáp đen đã tăng lên đáng kể. Người mặc áo đỏ đã liên tục tung ra vài vụ nổ khí mà không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối phương. Tuy nhiên, người mặc áo đỏ cũng không hề nản lòng, nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay nhấc hai ngọn núi dưới chân lên. Hai ngọn núi cao 300-400 mét đã được anh ta nâng lên một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó vung hai cánh tay lên, hai ngọn núi đột nhiên tăng tốc, lao về phía người mặc giáp đen. Người mặc giáp đen rõ ràng lộ ra một chút khinh bỉ, hai cánh tay trực tiếp vươn ra, ánh sáng đen lại xuất hiện. Từ đó biến thành hai cánh tay đen khổng lồ, trực tiếp đặt lên hai ngọn núi. Hai ngọn núi vốn có sức va chạm cực lớn đã bị chặn lại. Người mặc áo đỏ lại đột nhiên cười, thì thầm một tiếng, cười, thì thầm một tiếng. Bạo, hai ngọn núi đột nhiên rung lên, đột nhiên bắt đầu nổ tung, và tất cả sức nổ đều hướng về phía người mặc giáp đen, giống như một chiếc búa vô hình đã giáng mạnh vào đáy của hai ngọn núi. Người mặc giáp đen rõ ràng không ngờ hai ngọn núi lại đột nhiên nổ tung, mặc dù phong thú của hắn rất cao, nhưng vẫn bị sức nổ đẩy lùi. Nhưng ngay lúc này, Diễm Thần đột nhiên nhìn thấy một tia sáng đỏ, ngay sau khi người mặc giáp đen lùi lại, người mặc áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó hai tay trực tiếp đặt lên lưng người mặc giáp đen, sau đó lại có một vụ nổ dữ dội, lần này tất cả sức nổ đều được giải phóng ra ngoài. Vì vậy, người mặc áo đỏ không bị ảnh hưởng gì, nhưng khi dư chấn của vụ nổ tan biến, thì đâu còn bóng dáng của người mặc giáp đen nữa. Cảnh tượng này thực sự khiến Diễm Thần chấn động, trực tiếp khiến cơ thể kẻ thù nổ tung, thay vì dùng sức nổ để làm tổn thương cơ thể kẻ thù. Cách thức này khiến hắn ta sáng mắt ra, hóa ra nổ cũng có thể chơi như vậy. Trước đây, Diễm Thần đều thông qua việc dán linh lực của mình vào lửa, sau đó khiến lửa nổ tung để đạt được mục đích gây sát thương. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra mình tại sao không thể tiêm linh lực vào những thứ khác hoặc thậm chí là thể xác của kẻ thù. Như vậy, vụ nổ gây ra sẽ chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó, người mặc áo đỏ đột nhiên cúi xuống nhìn xuống chân, hai tay đặt hờ. Ngay lập tức, vô số tia sáng đỏ xuất hiện giữa hai lòng bàn tay của hắn ta. Thoát ra, sau tiếng gầm thét, vô số tia sáng đỏ đột nhiên như sao băng lao xuống quân thần âm dưới kia, và tất cả mọi người của tộc Phượng Vương đều vội vàng lùi lại. Và khi những tia sáng đỏ bám vào cơ thể của tất cả mọi người trong quân thần âm và hòa vào trong cơ thể họ, thì ba vạn người quân thần âm lại giống như những cây khô đang mục nát hàng triệu năm. đột nhiên bị gió thổi bay và dần dần biến thành vô số bụi bặm. Thật không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được, hóa ra còn có thể như vậy. Đây nên được gọi là nổ vi mô nhạo ngay cha nhạo chân trấu trong trát nọ.